kỳ lân, một sinh vật nổi tiếng với phần đầu trông giống ngựa và một chiếc sừng trên trán, đã tồn tại rất lâu trong văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, kỳ lân trong truyền thuyết phương Đông và phương Tây lại có nhiều điểm khác biệt. Trong văn hóa phương Tây, kỳ lân được miêu tả là một sinh vật hung dữ với đầu nai, chân voi và đuôi lợn rừng. Trong khi đó, theo Fran Lu, phóng viên mảng văn hóa của tờ South China Morning Post, thì ở phương Đông, kỳ lân lại được hình dung là có duy nhất một sừng ở trên trán, phần thân là của nai, đuôi là của bò và móng của ngựa. Những mô tả này dường như khác xa với hình ảnh kỳ lân đáng yêu mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh và các sản phẩm văn hóa đại chúng ngày nay. Sự thay đổi này có thể xuất phát từ mong muốn biến kỳ lân thành biểu tượng gần gũi hơn, đặc biệt là qua phim ảnh và chương trình thiếu nhi. Người phương Tây quan niệm rằng kỳ lân là biểu hiện của sự tinh khôi, cao quý và thuần khiết. Trong khi đó, nền văn hóa phương Đông lại coi kỳ lân như một linh vật mang lại sự thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Chính vì những hàm ý tốt đẹp mà kỳ lân mang lại, hình ảnh của sinh vật tưởng tượng này thường được sử dụng để trang trí các công trình kiến trúc, lăng mộ và các vật phẩm phong thủy với mong muốn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Song, dù được cả phương Đông và phương Tây yêu thích, câu hỏi về sự tồn tại của kỳ lân vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu sinh vật này thực sự tồn tại hay nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Lần đầu tiên văn học phương Tây nhắc đến kỳ lân là vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Ctesias, một bác sĩ và nhà sử học người Hy Lạp, đã ghi lại những câu chuyện từ các lữ khách Ấn Độ mô tả một loài lừa hoang có kích thước bằng ngựa, với thân hình trắng muốt, đôi mắt xanh biếc, đầu đỏ rực và một chiếc sừng nhiều màu sắc dài khoảng nửa mét. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, kỳ lân lại có sự chuyển hóa về ngoại hình một cách ngoạn mục nhờ vào quá trình dịch thuật. Quá trình này biến đổi hình ảnh kỳ lân từ một sinh vật kỳ lạ, khó hiểu thành một loài vật trắng tinh khôi, cao quý và thanh khiết. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, khi các học giả dịch kinh thánh từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, họ đã dịch từ Re'em thành Monokeros, nghĩa là một sừng, từ thường dùng để chỉ tê giác. Từ này sau đó được chuyển thành Unicorus trong bản dịch tiếng Latin của kinh thánh Hy Lạp, và cuối cùng trở thành Unicorn trong các phiên bản tiếng Anh. Kỳ lân từ đó trở thành một biểu tượng trong kinh thánh gắn liền với Chúa Giê-xu. Ở phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc, thì kỳ lân được coi là một sinh vật thần thoại nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, thường được biết đến với cái tên Quy Lin, dịch là kỳ lân Trung Quốc. Kỳ lân đã xuất hiện trong nhiều khía cạnh của văn hóa, từ văn học, nghệ thuật đến đời sống hàng ngày. Theo China Daily, truyền thuyết cho rằng cách đây 5.000 năm, một vị hoàng đế Trung Hoa đang ngồi bên bờ sông Hoàng Hà thì bỗng trông thấy một con kỳ lân. Nước sông đục ngầu, bỗng chốc trở nên trong vắt. Kỳ lân đứng trước mặt hoàng đế, dậm chân 3 lần trên một tảng đá, rồi cất tiếng nói như chuông chùa ngân nga. Khi kỳ lân quay lưng bỏ đi, hoàng đế nhìn thấy những ký tự thần bí trên lưng nó và bắt đầu ghi chép lại. Tương truyền, đó chính là cách mà chữ viết đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc. Trong kinh lễ, một trong ngũ kinh của Nho giáo, là bộ cẩm nang toàn diện về nghi lễ, phong tục và quy tắc ứng xử trong xã hội Trung Hoa cổ đại, thì kỳ lân được liệt kê là một trong 4 sinh vật thông minh cùng với phượng hoàng, rồng và rùa, tạo thành tứ linh. Mỗi sinh vật đại diện cho những đức tính khác nhau, cần thiết cho sự hài hòa và thịnh vượng. Rồng tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Phượng hoàng tượng trưng cho sự đổi mới và duyên dáng. Rùa tượng trưng cho sự trường thọ và ổn định. Và kỳ lân tượng trưng cho sự thịnh vượng và chính trực. Tài liệu tham khảo sớm nhất về kỳ lân trong các văn bản cổ bắt nguồn từ thời Tây Chu, từ năm 1045 đến năm 771 trước Công Nguyên. Kỳ lân cũng xuất hiện trong Kinh Thi, một tập thơ cổ được cho là do Khổng Tử biên soạn vào thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên. Vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, kỳ lân được nhắc đến trong Xuân Thu, một bộ biên niên sử ghi lại các sự kiện xảy ra ở nước Lỗ. Theo ghi chép, một con kỳ lân đã bị bắt vào năm 481 trước Công Nguyên. Sự kiện này được các học giả sau này phân tích và gán cho nhiều ý nghĩa biểu tượng. Một số người cho rằng Khổng Tử đã khóc khi nhìn thấy kỳ lân bị thương và coi đó là điểm báo cho sự suy tàn của triều đại Chu và cái chết sắp xảy ra của chính ông. Ngoài ra, bộ biên niên sử này cũng kể rằng một con kỳ lân đã xuất hiện với mẹ của Khổng Tử trước khi ông chào đời, mang theo một tấm bảng ngọc bích. Từ đây, người Trung Hoa còn tin rằng kỳ lân gắn liền với sự ra đời và cái chết của bậc thánh nhân này. Các mô tả về ngoại hình của kỳ lân có sự khác biệt qua các thời kỳ. Một số cho rằng kỳ lân có thân hươu, đuôi bò, móng guốc chéo, đầu rồng và vảy, đôi khi có lửa phát ra từ cơ thể. Tuy nhiên, những đặc điểm này không nhằm mục đích miêu tả kỳ lân là một sinh vật lai ghép, mà là để nhấn mạnh sự độc đáo và quý hiếm của nó. Trong thần thoại Trung Quốc, ý nghĩa và biểu tượng của sinh vật mới là quan trọng nhất, chứ không phải là ngoại hình. Kỳ lân còn được thể hiện trong nhiều loại hình nghệ thuật, từ điêu khắc, tranh vẽ đến gốm sứ và thêu. Tại Bắc Kinh, một bức tượng kỳ lân lớn bằng đồng được tìm thấy bên ngoài cung điện Di Hòa Viên của vua Càn Long. Nó có đầu rồng với hai sừng, móng guốc trẻ và lửa phát ra từ cơ thể. Hình ảnh tương tự cũng được sử dụng trên các huy hiệu cấp bậc của các tướng lĩnh quân đội thời nhà Minh vào khoảng năm 1368 đến năm 1644. Ảnh hưởng của kỳ lân còn lan rộng ra ngoài Trung Quốc. Tại Nhật Bản, nó được gọi là Kirin, và ở Hàn Quốc, nó được gọi là Girin. Cả hai loài vật này đều ám chỉ biểu tượng ý nghĩa tương tự như kỳ lân Trung Quốc. Trong hành trình khám phá thế giới rộng lớn vào thế kỷ 13, nhà thám hiểm người Ý Marco Polo đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và câu chuyện kỳ bí khác nhau. Những gì Marco Polo chứng kiến thực tế đã khiến ông đặt dấu chấm hỏi lớn về hình tượng kỳ lân. Trong cuốn sách nổi tiếng The Travels of Marco Polo, hay còn dịch là Marco Polo Du Ký, ông đã mô tả chi tiết về một sinh vật mà ông tin là kỳ lân. Tuy nhiên, sinh vật này không hề giống với hình ảnh kỳ lân trong truyền thuyết. Nó có một sừng lớn màu đen, một bộ lông xù xì như trâu và chân to khỏe như voi. Sự khác biệt này khiến Marco Polo bối rối và nghi ngờ về tính xác thực của những câu chuyện kỳ lân mà ông từng nghe. Các nhà nghiên cứu ngày nay tin rằng sinh vật mà Marco Polo nhìn thấy thực chất là loài tê giác cổ đại Elasmotherium sibirium, từng sống ở Siberia và được cho là đã tuyệt chủng 350.000 năm trước. Tuy nhiên, phát hiện năm 2016 về một hộp sọ tê giác còn nguyên vẹn ở Kazakhstan có niên đại khoảng 29.000 năm trước đã chứng minh là loài này tồn tại lâu hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Mặc dù Elasmotherium sibiricum có thể được coi là một loài kỳ lân thực sự với chiếc sừng lớn đặc trưng, nhưng nó không giống với hình ảnh kỳ lân huyền thoại trong các câu chuyện cổ tích. Phó giáo sư Dorothy Albright, chuyên gia về văn học dân gian và huyền thoại tại Đại học McGill cho rằng
kỳ lân trong truyền thuyết có thể là kết quả của sự hiểu lầm và phóng đại về các loài động vật có sừng như tê giác.
Những mô tả về kỳ lân với vẻ đẹp lộng lẫy, sức mạnh siêu nhiên và khả năng chữa bệnh có thể coi là sản phẩm của trí tưởng tượng và niềm tin của con người, chứ không phản ánh thực tế. Mặt khác, vào thời Trung Cổ, các thủy thủ và thương nhân đã mang đến châu Âu những chiếc ngà kỳ lân biển, một loài cá voi có răng sống ở vùng biển Bắc Cực. Kỳ lân biển đực có một chiếc răng nanh dài từ 2 đến 3 mét nhô ra khỏi hàm trên, trông giống như một chiếc ngà. Những chiếc ngà này được bán trên thị trường châu Âu dưới tên sừng kỳ lân, góp phần củng cố thêm niềm tin vào sự tồn tại của sinh vật huyền bí này. Trước khi ngà kỳ lân biển xuất hiện, người châu Âu không có một mô tả thống nhất về hình dáng của kỳ lân. Tuy nhiên, sau khi món hàng được giao dịch rộng rãi, sừng của kỳ lân thường được miêu tả là dài, trắng và xoắn ốc, giống như ngà của kỳ lân biển, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Một nghiên cứu vào năm 2004 được công bố trên tạp chí khoa học châu Âu đã chỉ ra rằng kỳ lân biển không được biết đến rộng rãi ở châu Âu thời Trung Cổ, mặc dù một số người đã săn bắt chúng để lấy ngà. Tác giả nghiên cứu, nhà khoa học cổ Alex Luskowski đã cho rằng việc buôn bán ngà kỳ lân biển đã góp phần thúc đẩy và củng cố niềm tin vào sự tồn tại của kỳ lân thần thoại. Mặc dù hầu hết mọi người chưa từng nhìn thấy hoặc nghe nói về kỳ lân biển, tuy nhiên, theo bảo tàng St. Neots, niềm tin vào sự tồn tại của kỳ lân đã dần phai nhạt vào thế kỷ 18. Đó là khi khoa học phát triển và con người khám phá thế giới tự nhiên một cách sâu rộng hơn. Khi đó, không ai có thể tìm thấy bằng chứng về một sinh vật thực sự phù hợp với mô tả về kỳ lân. Năm 2004, một cuộc triển lãm Bảo tàng Quảng Châu, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và giới truyền thông. Tâm điểm là một hóa thạch hộp sọ động vật có hình dáng kỳ lạ, gợi lên những liên tưởng mạnh mẽ đến kỳ lân, sinh vật huyền thoại trong văn hóa dân gian Trung Hoa. Hóa thạch này dài khoảng 60cm, với 4 chiếc sừng mọc đối xứng ở trên đỉnh đầu. Hai chiếc sừng phía trước nhỏ hơn, gần như là hai mấu xương nhô lên, trong khi hai chiếc sừng đằng sau lại lớn hơn và mở rộng gần như vuông góc với nhau, tạo nên một hình dáng độc đáo. Giữa hai chiếc sừng sau là một hốc mắt lớn có đường kính khoảng 6cm và sâu 2cm, gợi lên hình ảnh một con mắt to tròn và bí ẩn. Sự kết hợp độc đáo giữa 4 chiếc sừng và hốc mắt lớn này đã khiến nhiều người tin rằng có thể đây là bằng chứng về sự tồn tại của kỳ lân trong quá khứ. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bị dập tắt bởi Dong Wei, một nhà nghiên cứu tại Viện Động vật có xương sống và cổ nhân chủng học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc.
Hóa thạch này không phải của kỳ lân như nhiều người lầm tưởng, mà thực chất là của một loài hươu cao cổ đại thuộc chi Samolin.
Samolin là một chi thuộc họ hươu cao cổ, sống cách đây khoảng 20 đến 3 triệu năm. Chúng có kích thước nhỏ hơn con hươu cao cổ hiện đại và chủ yếu ăn lá cây. Không giống như hình ảnh kỳ lân thường được miêu tả là một sinh vật hùng dũng và mạnh mẽ. Hơn nữa, Dong Wei cho rằng hóa thạch được trưng bày có tới 4 sừng, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh kỳ lân thường được miêu tả chỉ có một sừng duy nhất ở trên trán. Vậy thì tại sao loài người chúng ta, những tạo vật thông minh và phức tạp nhất thế giới, lại tôn sùng một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết như kỳ lân? Theo nhà viết kịch người Anh Jack Bernhardt, sức hút của kỳ lân nằm ở chính những phẩm chất mà nó đại diện. Sự thuần khiết, sự tốt lành, dũng cảm và trí tuệ, kỳ lân là hình mẫu cho một cuộc sống hoàn hảo, một điều mà con người luôn khao khát nhưng không thể đạt được. Trong một thế giới đầy rẫy những khó khăn, bất công và đau khổ, kỳ lân mang đến cho chúng ta hy vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Nó như một ngọn hải đăng soi rọi những góc tối của tâm hồn con người, nhắc nhở chúng ta về những giá trị cao quý mà ta có thể hướng tới. Bernhard cũng cho rằng sự tôn sùng kỳ lân phản ánh một khía cạnh khác của con người, sự khao khát trốn tránh thực tại. Chúng ta thường tự huyễn hoặc mình bằng những hình ảnh đẹp đẽ về một thế giới không có thật, giống như kỳ lân vậy. Chúng ta mơ về một cuộc sống hoàn hảo, một xã hội công bằng và một tương lai tươi sáng, nhưng lại thường lờ đi những vấn đề thực tế đang diễn ra xung quanh. Và kỳ lân trở thành một nơi ẩn náu tinh thần, nơi chúng ta có thể tạm quên đi những lo toan và phiền muộn của cuộc sống. Sự tôn sùng kỳ lân theo một cách nào đó là biểu hiện của sự yếu đuối và thiếu can đảm của con người. Thay vì đối mặt với những khó khăn và thách thức, chúng ta lại tìm đến những ảo ảnh để trốn tránh và tự an ủi mình. Tuy nhiên, Bernhard cũng không hoàn toàn phủ nhận giá trị của kỳ lân. Anh cho rằng chúng là những hình mẫu lý tưởng, là nguồn cảm hứng để con người phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn. Kỳ lân không chỉ là một sinh vật huyền thoại, mà còn là một biểu tượng của hy vọng, niềm tin và khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp hơn của con người, mặc dù có thể hiện tại con người vẫn chưa đạt được những lý tưởng đó. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.